Hôm nay chúng ta học về bài học, tôi đặt cái tựa đề giống như các môn đồ hỏi với nhau rằng người này là ai vậy? Câu chuyện xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm công việc giảng dạy quanh cái vùng bờ hồ Galilee. Và Chúa nói các môn đồ hãy đi qua hồ bên kia. Mỗi lần chúng ta nghe trong Kinh Thánh dùng từ bên này hồ qua bên kia, tức là qua cái xứ không thuộc của người Do Thái nữa mà thuộc xứ ngoại bang. Chúa muốn nghỉ ngơi, Chúa cũng muốn các môn đồ được nghỉ ngơi với Chúa, được trang bị, được hồi phục lại sau những cái ngày làm việc nặng nhọc. Thì ở trong Kinh Thánh nói là khi thuyền đang đi, các môn đồ vâng lời Chúa chèo thuyền qua. Lúc đó không có thuyền cano hay thuyền mái không quý vị. Và nếu chúng ta có cơ hội đi qua Do Thái một lần đi, tôi kêu gọi quý vị hoài trong vấn đề này. Và chúng ta sẽ thấy hình ảnh của cái hồ Galilee là làm sao. Và đoàn dân đi theo Chúa ra làm sao tấp nập, rồi Chúa phải qua bên kia hồ để tránh đám đông, để hồi phục sức lại, để cầu nguyện với Chúa Cha của mình. Quý vị mới thấy hình ảnh tại sao cái hồ Galilee đang phẳng lặng như thế này. Đùng một cái trong Kinh Thánh nó là bão tố nổi lên. Và vừa rồi tôi có nói chuyện với Ba Lộc trong cái chuyến đi Do Thái của chúng tôi. Chúng tôi nhớ là mới 4:30-5 giờ sáng ở một sư Hồ Xuân Phước, ông là người dẫn đoàn đi. Thì ông đánh thức chúng tôi dậy, khoảng mười mấy ông mục sư dậy. Để làm gì quý vị biết không? Đi tắm hồ Galilee buổi sáng sớm. Mặt trời chưa mọc. Và cái hồ nó còn rất là phẳng lặng. Và thậm chí khi chúng tôi đi thì cái người gác cửa hotel là cái người security, ông nói là "You are crazy", là chúng tôi điên khùng hết. Tại vì mặt trời chưa có lên, mặt trời tháng 10 vẫn còn mát lạnh, đang còn mát lạnh. Nhưng mà chúng tôi kinh nghiệm được cái cảnh hồ Galilee buổi sáng tinh mơ, yên tĩnh, không một gợn sóng. Nhưng mà tại sao trong Kinh Thánh nói là khi thuyền đang đi, Ngài đang ngủ thì có một cái cơn bão nổi lên ở trong hồ? Lý do là chúng ta biết cái hồ Galilee nó trũng xuống thấp hơn mực nước biển của chúng ta đến 200 mét. Bây giờ hơn 200 mét rồi, mỗi ngày nó hụt xuống. Nó thấp hơn mực nước biển của chúng ta. Và vì lẽ đó cho nên quý vị tắm hồ hay là tắm biển chết, quý vị không cần phải so cái xích cái sunblock, tại vì không bị cái tia cực tím chiếu xuyên xuống được, tại vì nó thấp hơn mặt đất của chúng ta. Và chung quanh cái hồ Galilee là những cái rặng núi. Và bởi lý do đó, cái sự thay đổi không khí chỉ trong một chút thôi, thì cái hồ đang lặn cái mặt hồ như thế này, thì gió có thể nổi lên và sóng có thể dâng cao bất cứ lúc nào. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng các môn đồ của Chúa là những người kinh nghiệm về nghề làm cá. Hầu hết 12 môn đồ của Chúa, trừ Levi hay là Matthew là người thâu thuế mà thôi. Là ông là người chuyên môn viết lách học hành mà thôi. Còn hết những người anh em khác của Gia Cơ, Dân Phi-rơ, vân vân, họ là những người làm nghề đánh cá. Và nói đến nghề đánh cá, khi chúng ta nghe nói dân, nếu mà ở Việt Nam ai ở Đà Nẵng thì nói là dân quận 3, thì là biết những người đó là làm nghề đánh cá là bơi lặn rất là giỏi. Họ kinh nghiệm với sóng gió rất là nhiều. Nhưng mà câu chuyện đây cho chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu đang nằm ngủ thì cái cơn bão nổi lên. Và ở trong Kinh Thánh nói là nước tràn vào như thế nào quý vị? Đầy thuyền. Chiếc ghe thì đúng hơn. Và cái câu chuyện thấy cho chúng ta là nước tràn vào thuyền thì điều gì xảy ra? Sẽ bị đắm, sẽ bị chìm. Các môn đồ theo kinh nghiệm chống chèo, dỡ neo ra, quăng xuống, làm đủ hết mọi thứ theo kinh nghiệm của họ để bảo vệ sự sống còn. Và cuối cùng họ không còn cái điều gì để bảo vệ cho họ được nữa. Có những lúc trong đời sống của chúng ta, quý vị thấy giống như vậy. Cuộc đời đang êm đềm trôi rất là thuận lợi cho chúng ta. Dường như mọi chuyện đều may mắn đến với chúng ta. Hanh thông thịnh vượng đến với chúng ta. Con cái học hành giỏi giang, sức khỏe đang dồi dào, công việc làm đang ổn định, kinh tế đang phồn thịnh. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm đùng một cái, chúng ta không biết gió đâu, bão đâu trong cuộc đời, nan đề đâu nó sẽ ập đến cho chúng ta, mình không trở tay kịp. Quý vị có bao nhiêu thấy kinh nghiệm điều đó chưa quý vị? Biến cố năm 1975 là một ví dụ. Bao nhiêu người đang làm ăn thịnh vượng, gia đình đang êm ấm, đùng một cái đất nước sụp đổ, mọi người đều bỏ chạy, mất hết tài sản, mất luôn cả sinh mạng của mình, trốn chui trốn nhủi, vượt biên qua đến xứ sở này, mất trắng tay. Cuộc đời chúng ta không có lường trước được có những thứ mà chúng ta nghĩ là trong tầm tay của mình. Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta học cái bài học này. Đừng có nghĩ rằng cuộc đời đang êm xuôi tốt đẹp, xuôi buồn, xuôi bườm thuận gió là chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ gặp cái hoàn nạn thế cả. Cuộc đời chúng ta luôn luôn đối diện với những cái điều không ngờ. Ở trong Kinh Thánh dùng cái chữ nhưng, và cuộc đời chúng ta thấy chữ nhưng bao nhiêu lần đã xảy đến, không quý vị? Tôi đọc cái bản dịch mới, dịch hiện đại cho chúng ta dễ hiểu hơn. Một hôm Chúa Giêsu bảo các môn đồ, chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ. Vậy họ bước vào thuyền và chèo đi. Khi thuyền đang đi, Chúa Giêsu đang nằm ngủ, thình lình một cơn gió bão nổi lên. Thình lình, nói đến chữ thình lình thì chúng ta không có cái báo trước được, không biết trước được, không dự đoán được, không chuẩn bị được. Cứ chữ thình lình, những năng đề xảy đến trong cuộc đời ông bà anh chị em cũng giống như vậy. Chính mình tôi cũng đã biết bao nhiêu lần cái sự thình lình. Chúng ta đừng có dừng cái chỗ thình lình đó rồi chúng ta giống như các môn đồ hoảng sợ, kinh khiếp. Đó là cái tâm tình mọi người sẽ kinh nghiệm ra. Nhưng mà đừng có dừng chỗ hoảng sợ và kinh khiếp đó. Thình lình cơn bão nổi lên, nước tràn vào thuyền, thật là nguy hiểm lắm. Các môn đồ đánh thức Chúa dậy, hớt hải mà thưa rằng: Thầy ơi, chúng ta sẽ chết mất. Họ đã làm hết khả năng của họ. Tôi nói giống như ông Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đang làm hết khả năng của ông. Ông là một người kịch sĩ, là một người luật sư, là một người dân thường, chứ kinh nghiệm về cuộc chiến nào hết cả, chứ kinh nghiệm về chính trị lần nào hết cả trong cuộc đời của ông. Mấy năm ngắn ngủi trong chức vụ của ông, chưa tới 4 năm, đã đối diện với một cái tên khổng lồ. Hăm he lúc nào chiếm xứ sở của ông, vừa theo lịch sử, điều này đã nói rất là lâu. Và ông làm hết bổn phận. Tổng thống nước Mỹ, ông Joe Biden thì nói: Tôi cho ông cái tiết kịch, chở ông qua bên Mỹ này. Ông nói như thế nào? Tôi chỉ cần vũ khí bảo vệ đất nước tôi không cần một chuyến đi như vậy. Nói đến cái tấm lòng can trường của ông. Nhưng mà khi ông đối diện với cái người khổng lồ kinh khủng kia, súng đạn thứ nhất và thứ nhì trên thế giới, những cái hạt nhân ở trên thế giới, người ta nói rằng khoảng 900 cái đầu đạn hạt nhân, thì riêng Liên Xô chiếm hơn 50% đến 60% đầu đạn hạt nhân ở đó. Phần còn lại chia cho Trung Quốc với Mỹ với các cường quốc còn lại là Anh, Đức, Ấn Độ, Pakistan, vân vân. Họ có một cái kho hạt nhân khủng khiếp. Và ông Tổng thống Ukraine không có một hạt nhân nào hết cả. Họ có gần 1.000 máy bay chiến đấu đủ loại. Bên này họ có khoảng 120 chiếc máy bay. Bên kia họ có 2.500 máy bay, chiếc tàu thuyền trên mặt nước, chưa kể những tàu lặn nguyên tử. Bên này 100+ chiếc. Bên kia những cái đội quân chuyên nghiệp của họ, 800-900.000 người được dự bị là những cái người chuyên nghiệp. Bên này của họ chưa tới 20.000 người. Xin lỗi, chưa tới con số 1/10 là chưa tới 200.000 người. 100.000 người, 98.000 người. Bây giờ ông kêu cứu hết quốc gia này, quốc gia khác. Người ta chỉ cho ông những cái cục đá nhỏ nhỏ, những hòn sỏi, những cái cây giống như cái cây sậy, đúng hơn những vũ khí để bảo vệ, không cho họ vũ khí để đánh thắng. Không cho họ những vũ khí để mà cho họ được sự sống. Những cái một số thậm chí nước Đức cho họ những cái vũ khí chống tăng mà thời kỳ Thế chiến thứ hai để lại, họ nói là một số lớn trong số vũ khí đó còn không sử dụng được nữa. Thì mình thấy một cái sự bất công kinh khủng. Ông đã làm hết sức của ông. Ông kêu gọi hết quốc hội này, quốc hội khác. Kêu gọi NATO là một cái khối liên hiệp Bắc Đại Tây Dương để mà họ phòng thủ lẫn nhau, nhưng mà nói họ cũng phải bó tay. Những môn đồ của Chúa bó tay. khả năng đã cạn kiệt, kinh nghiệm không còn cứu giúp họ được nữa. Bây giờ họ chạy đến với ai quý vị? Chúa. Các môn đồ đánh thức ngài dậy, hớt hải thưa rằng: Thầy ơi, chúng ta chết mất. Không biết bao nhiêu người trong chúng ta đây cầu nguyện cho đất nước Ukraine trong những ngày qua. Cầu nguyện cho những người dân Ukraine, cầu nguyện cho những người cùng đức tin với chúng ta ở tại xứ sở đó. Có không? Cảm ơn Chúa. Hãy cầu nguyện cho họ. Đừng coi tin tức xong thôi, mình để đó, mình bực mình. Xin Chúa thương yêu, cứu giúp đất nước này. Bảo vệ họ. Ngoài Chúa ra không còn ai hết cả. Các đất nước người ta tưởng rằng có thể cứu giúp binh vực những cảnh sát thế giới, họ không làm gì hết. Bất công xảy ra. Chúng ta có thể làm được một điều giúp cho anh em cầu nguyện. Amen quý vị. Học tâm tình của các môn đồ. Thầy ơi, Chúa ơi, sự bất công xã hội lớn quá. Sự giết chóc người dân càng ngày càng nhiều. Biết bao nhiêu những người cùng tâm tình, đức tin của chúng con, anh em chúng con đang bị chết mỗi ngày vì có bom đạn hâm he họ. Biết bao nhiêu người đang bị ngã xuống ở trong những ngày qua, 24 ngày qua. Chúng con không làm được. Những cái người mà được Chúa ban cho khả năng để mà binh vực, họ không làm hết cả. Đất nước này đang chết lần chết hồi. Và tôi thấy dường như một cái bắn bài của những cái người giàu có, những đất nước hùng mạnh, họ đang chơi một bắn bài với những cái người dân vô tội. Xin Chúa cho chúng ta kêu lớn lên giống như các môn đồ. Thầy ơi, Chúa ơi, hãy làm công việc giải cứu. Và Chúa có quyền để làm công việc này quý vị. Tại Chúa nói là lỗ tai của Chúa không phải là bị nặng, bị điếc mà Chúa không nghe. Nếu mà chúng ta kêu cầu Chúa thì Chúa nghe chúng ta. Nếu mà toàn dân của Chúa hiệp lại với nhau kêu cầu cái sự giải cứu, Chúa sẽ làm công việc giải cứu. Ở trong sự ký nhì đoạn 21, 20 đoạn 21 nói về Jehoshaphat. Khi mà ông đối diện với cái đoàn dân phía bên kia cái hồ, xin lỗi, sông Chọc Đanh, đối diện với đoàn dân Assyri, và trong Kinh Thánh mô tả là đông như cát bờ biển, và dân Giuđa là phía nam là còn ít ỏi hơn nhiều. Thay vì 12 chi phái, tổng cộng thì họ chỉ còn 2 chi phái, Benjamin và Giuđa miền nam. 10 chi phái phía trước đã bị hủy diệt rồi. Và bây giờ họ đối diện với đoàn dân đông như cát bờ biển. Họ bủng rủng, ở trong Kinh Thánh là họ bủng rủng, họ kêu, họ khóc, giống y hệt cái câu chuyện chúng ta đang học. Cái lịch sử hiện đại của chúng ta là đất nước Ukraine, người dân đang kêu, đang gào, đang khóc. Và khi họ kêu gào khóc với Chúa thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúa nói là chiến trận này thuộc về Chúa, không phải thuộc về các ngươi nữa. Nếu mà đoàn dân, dân sự của Chúa trên thế giới cùng một lòng giống như các môn đồ trên thuyền, Chúa ơi, chúng con hầu chết. Chúa ơi, dân sự của Ngài hầu chết. Chúa ơi, những cái người cùng đức tin với chúng con là con cái của Chúa bởi đức tin hầu chết. Thì Chúa nói chiến trận này sẽ thuộc về Chúa. Amen quý vị. Và rõ thật trong trận chiến đó, Chúa đã xui cho dân sự của Chúa được đánh thắng mặc dù họ chẳng làm gì hết cả. Chúa nói hãy đứng yên và coi. Be still and know that I am the Lord. Chúa nói hãy yên lặng. Nhìn biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Và Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Công việc của họ là ca ngợi Chúa. Ca ngợi sự tôn cao, sự vinh hiển, sự thánh khiết, sự oai nghi của Chúa. Và trong câu chuyện sử ký nhì đoạn 20 đến đoạn 21 nói là Chúa đánh trận cho họ, khiến cho những người thù của họ phải xoay gươm giết lẫn nhau chứ không phải là chính họ giết nữa. Chúa cho chúng ta có cái quyền năng trong sự cầu nguyện lớn giống như vậy. Chúng ta thấy sự bất công xảy ra, những người lớn ăn hiếp những kẻ nhỏ, mà những cái người còn lại mang tiếng là từng người giàu có mạnh mẽ, họ không làm gì hết. Chúa sẽ ra tay quý vị. Và các môn đồ sợ hãi, thầy ơi, chúng tôi chết mất. Nói cái sự tuyệt vọng. Khi nào chúng ta hạ mình xuống, chúng ta kêu cầu với Chúa giống như vậy, bàn tay của Chúa sẽ lay động. Tôi đọc tiếp câu 23. Và câu 24. Thình lình một cơn bão nổi lên, nước tràn thuyền thật và nguy hiểm. Các môn đồ đánh thức Ngài dậy, hớt hải thưa rằng: Thầy ơi, chúng ta chết mất. Và Chúa Giêsu thức dậy, khiến gió và sóng bình tĩnh. Thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Khiến, nói về cái động từ khiến là điều khiển. Control, Ngài hành động. Cái bản dịch mới này là Chúa thức dậy, quở hay là la mắng sóng gió. Phán một lời, sóng gió liền ngưng, sóng biển liền ngưng, biển lặng yên. Sóng đang cao, đang dồ dập, lặng xuống. Chúng ta đang trông mong sự cứu rỗi nơi con người hay là một chính phủ nào đó để bênh vực chúng ta. Và khi chúng ta trông mong mà kêu cầu như vậy, không còn ai giúp đỡ, thì chúng ta làm công việc gì? Chỉ còn Chúa thôi, không quý vị? Có vị một vị mục sư nói như thế này: trong mọi nan đề của chúng ta, nguy hiểm đến dồn dập, sự khó khăn đến, sự thử thách đến, không còn biết cách nào để lách, để luồn, để tự cứu mình được nữa. Hãy nhớ đến cái điều này. Cái chỗ mà cuối cùng chúng ta có thể kêu được là ai? Ông trời. Trời ơi! Không quý vị, chỉ còn đó thôi. Và bao nhiêu người khác là như họ không còn nghe chúng ta nữa, thì chỉ còn ông trời mà thôi. Biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của tôi đã từng kêu trời hay kêu Chúa. Chúa ơi, cứu con. Chúa ơi, cứu hội thánh của Ngài. Binh vực con, binh vực hội thánh của Ngài. Biết bao nhiêu lần tôi phải quỳ gối xuống khóc than với Chúa. Chúa ơi, cứu con. Biết bao nhiêu lần má tôi cũng từng cầu nguyện khóc với tôi: Chúa ơi, cứu và binh vực chúng con. Và cảm ơn Chúa. Chúa nghe, Chúa giải cứu, Chúa binh vực, Chúa nâng lên. Không những Chúa giải cứu để mình chỗ đó không thôi, mà ở trong Kinh Thánh đó là Chúa luôn luôn nâng những người khiêm nhường lên, những người tìm kiếm Ngài lên. Giống như đoạn Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc. Quý vị nhớ cái phần Kinh Thánh chúng ta đọc đầu giờ là ở đâu không? Thi Thiên 115, từ câu mấy đến câu mấy? Xong rồi quên mất tiêu, tôi xin đọc đây. Thi Thiên 115. Yeah. Ở đây nói như thế này: Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của họ. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc như cái máy, đọc rồi quên là nguy hiểm lắm. Và chúng ta có lời của Chúa. Lời của Chúa nói là gươm hai lưỡi mà quý vị. Sức mạnh của chúng ta, sự đắc thắng của chúng ta, sự thành công của chúng ta là lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đọc, ghi trong lòng của mình. Hỡi Israel, ở đây chúng ta là ai? Dân Israel thuộc linh, phải không quý vị? Bởi đức tin chúng ta được cứu. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy loài người có hơi thở lên lỗ mũi, phải không quý vị? Không. Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên, nó là cái sự bảo vệ. Cái khiên, cái thủng ngày xưa đánh trận có cái bảo vệ. Có nhiều khi chúng ta cứ nhờ cậy con người hoài, chạy đụng cái là chờ, nhờ người này đụng cái giúp đỡ, nhờ người khác giúp đỡ. Cái đó Chúa cho những người bạn để giúp đỡ chúng ta đúng. Nhưng mà có những lúc họ ngoài khả năng của họ, thì chúng ta chỉ còn một đấng để chúng ta kêu gọi đó thôi. Kêu cầu giống như các môn đồ: Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta hầu chết mất. Tại sao họ dùng cái từ không phải là con chết mất, mà họ tự là chúng ta, bao gồm đến ai? Đến Chúa nữa, phải không quý vị? Và Chúa nói Chúa đấng hiện hữu ngày hôm qua, hôm nay đến đời đời, không hề thay đổi. Ngài không có cái sự cuối cùng. Và khi các môn đồ kêu gọi: Thầy ơi, chúng ta chết mất á, thì chúng ta thấy là họ đặt cái nguy hiểm của họ vào trong nơi Chúa nữa. Và Chúa giờ chết không? Và bởi cớ đó, khi chúng ta cầu nguyện: Thưa Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, vì cớ danh của Chúa, xin Chúa binh vực, xin Chúa giải cứu. Giống như lời của chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 115: Hỡi Israel hãy nhờ cậy nơi Chúa. Vì Chúa là sự giúp đỡ, là cái khiên bảo vệ chúng ta. Thi Thiên 121 nói là khi mà tác giả đang khốn cùng thì tác giả nói: tôi ngước mắt lên trên núi. Cảm ơn Chúa. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Hay sự cứu giúp của tôi đến từ đâu? Và câu trả lời kế tiếp là: sự tiếp trợ của tôi đến từ nơi Đức Giê-hô-va là đấng có quyền năng để dựng nên trời và đất. Ngày hôm nay những cái người giàu có, những cái người khôn ngoan, những cái người tỷ phú thế giới giống như Musk, Elon thì ông có thể làm được cái spaceship bay lên mặt trăng, bay lên vũ trụ. Nhưng mà ông không làm được cả thế giới này. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có một người cha yêu thương, một đấng thật là đáng kính sợ và quyền năng, đấng có thể làm được cả cái khung trời cho chúng ta, cả cái bầu trời cho chúng ta, cả cái khung không gian ở bên ngoài để chúng ta hưởng. Đấng quyền năng không hề thay đổi. Và clip ở trong Thi Thiên 115 nói như thế này: hỡi nhà A-rôn, hãy chờ, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiên của họ. Câu 9 và câu 10 lặp lại. Một bên là Israel, một bên là A-rôn. Ai vậy? A-rôn là ai quý vị nhớ không? Ai? Anh của Mô-xe, đúng rồi. Mà nói đến A-rôn thì người ta nói đến những người thầy tế lễ trong nhà của Chúa. Dân sự của Chúa và người hầu bị Chúa phải nhờ cậy nơi Chúa. Đừng để một mình ông A-rôn nhờ cậy Chúa, không thôi ông nhờ cậy riết, ông đưa tay ông cầu nguyện riết, ông sẽ đuối. Mà nếu chúng ta cùng đưa tay lên cùng với đầy tớ của Chúa, cầu nguyện cho một năn đề, cầu nguyện cho nhu cầu thánh, cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng trận. Chúng ta nhớ câu chuyện Môi-se không? Khi ông đối diện với cái bờ biển đỏ cùng dân sự đang vừa ra khỏi xứ Ai Cập, đồng quân Ai Cập hùng hổ phía sau rượt đuổi ông, và dân sự chỉ còn cách là khóc la mà thôi. Và Chúa nói rằng: ngươi hãy đứng trên cái ngọn đồi nhỏ, trên cái hòn đá cao, đưa tay lên với cái gậy thì nước sẽ rẽ ra. Khi họ kêu cầu, họ đụng đến cái sự thương xót của Chúa, Chúa nói: Môi-se đứng lên đó, đưa cái gậy lên, cái gậy rẽ ra. Nhưng mà một lần khác Chúa không có nói ông Môi-se đưa cái gậy lên lần nữa để nước rẽ ra, mà đối diện với dân Amalek, Giô-suê thì dẫn cái đàn dân chân ướt chân ráo, chưa có kinh nghiệm về chiến trận ở trong Kinh Thánh nói, phải đối diện với cái đoàn dân đội quân hùng hổ dân Amalek. Và trong chiến trận thì luôn luôn là dân đối nghịch với dân của sự của Chúa, lúc luôn là cũng đông hơn nhiều lần. Và Chúa nói với Môi-se kỳ này: ngươi hãy đưa tay lên, đưa cây gậy lên, cầu nguyện, thì điều gì sẽ ra? Dân Israel ở dưới sẽ thắng. Công việc của họ là làm gì quý vị? Chạy trốn phải không? Họ làm gì? Họ đánh trận. Cho nên cái hai cái câu Kinh Thánh này nó bổ sung lẫn nhau. Dân Israel hãy nhờ cậy Chúa. Môi-se cũng hãy nhờ cậy Chúa. Và khi mà ở trong Thánh là ông Môi-se, ông đưa cái gậy lên, ông đưa một lúc, điều gì xảy ra? Cái tay của ông mỏi. Cái tay quý vị hãy đưa lên khoảng 5 phút thì được không? Mỏi. Và sau đó A-rôn và Hu-rơ đỡ hai bên. Đỡ một lúc hai người cũng mỏi luôn, cũng sụi tay xuống luôn. Họ làm điều gì? Họ lấy cục đá kê bên cạnh này, kê bên cạnh khác, tay của họ chống lại, đưa giữ Môi-se, tay Môi-se thẳng lên, và cuối cùng dẫn sự thắng. Đây là cái bí quyết. Đôi lúc chúng ta nghĩ là ông mục sư cũng cầu nguyện cho tôi đủ rồi, cầu nguyện mục sư cầu nguyện cho hội thánh đủ rồi, ông mục sư cầu nguyện cho nan đề đủ rồi. Không, cần dân Israel, cần chúng ta, cần A-rôn hợp tác lại với nhau. Những ngày qua tôi thấy điều này tôi rất là khích lệ. Trời tuyết rất là lạnh, đường rất là trơn trượt, như một thánh mục sư Blas, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đông đủ rồi đó, họ vẫn làm việc như chúng ta, họ làm có thể là công việc nặng nhọc hơn chúng ta nữa. Tôi thấy họ đến nhà thờ mỗi đêm cầu nguyện. Tôi nói: bà Lộc, cái tinh thần cầu nguyện của mình dường như nó chết lần chết hồi rồi. Những ngày đầu tiên hội thánh về đây cầu nguyện mạnh mẽ lắm, thêm ngày thứ bảy, thêm tối thứ tư, rồi bớt cái ngày thứ bảy, rồi còn thứ tư. Bây giờ thứ tư chỉ còn 2-3 cái chiến sĩ tàn tật nữa, người thì bị hư cái đầu gối, người thì bị mổ tim, ông mục sư thì bị gãy 3-4 xương sườn. Thì chúng ta hình dung chúng ta sẽ thắng trận không quý vị? Không. Hãy cùng nhau với tâm tình này, giống như các môn đồ: thầy ơi, chúng ta, số đông, Đừng bao giờ để một mình ông Aaron đó hết cả. Đừng bao giờ cái cậy vào ông Moses hết cả. Chúng ta. Tại vì Chúa nói hỡi Israel, chứ không phải là hỡi ông Aaron hay là Moses không thôi. Mà bây giờ chúng ta qua cái câu số 11 của Thi Thiên 115 rất là hay. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ngài là sự tiếp trợ và là cái khiêm khoảng. Ba câu lặp đi lặp lại. Dân Israel, Aaron là người hầu về Chúa. Và còn ai nữa? Những người còn lại là những người kính sợ Chúa. Như vậy thì nếu mà chúng ta kính sợ Chúa đủ, tin cậy nơi Chúa đủ, thì chúng ta không có để một mình các ông Aaron cầu nguyện không thôi, nhờ cậy không thôi. Phải không quý vị? Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen. Mạnh mạnh lên chút coi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn Chúa về điều này. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi. Ngài sẽ ban phước chúng tôi. Ban phước cho nhà Israel, cùng sẽ ban phước ở trên nhà Aaron. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ, hoặc lớn cũng vậy. Wow, hay quá không quý vị? Bắt đầu kêu gọi dân Israel nhờ cậy Chúa, kêu gọi Aaron nhờ cậy Chúa, kêu gọi những người kính sợ Chúa nhờ cậy Chúa. Thì kết quả sẽ xảy đến cho ai? Ông mục sư. Không. Cho dân Israel trước, dân sự của Chúa, cho người hầu về Chúa và cho những người còn lại, những người kính sợ Chúa, mặc dù bất cứ ở nơi nào họ. Tâm tình của các môn đồ, họ không kêu gọi cho họ. Thầy ơi, hãy dạy, chúng ta sẽ chết, chúng ta. Cho nên, xin Chúa cho chúng ta đừng có giống như những canh khổng lồ trên đất nước ngày hôm nay. Ai chết mặc ai, Ukraine chết mặc nó, dân sự chết mặc nó, mình bình an như vậy. Không có đâu. Điều đó sẽ xảy đến cho chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy cái lẽ thật, chúng ta thấy cái điều yếu và điều ác xảy ra mà chúng ta không có lên tiếng, không minh bực, cái điều đó sẽ xảy đến cho chúng ta. Ở trong Gia Cơ nói là phàm ai biết cái việc lành mà không làm là phạm tội. Đơn giản lắm. Chúng ta thấy những cái điều đúng mà chúng ta không lên tiếng, không minh bực, chúng ta đã phạm tội rồi. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng. Tại vì Chúa thức dậy quở sóng, gió liền yên lặng như tờ. Chúng ta hình dung có thể là nó từ từ nó lặng xuống không. Khi mà Chúa phán một tiếng, mọi vật phải là như vậy. Ở trong Sáng Thế Ký đầu tiên, Chúa nói hãy có nước phân rẽ, nước ở trên, nước ở dưới, liền có như vậy. Chúa nói hãy có động vật bơi ở dưới biển, dưới nước, và loài bơi bay ở trên trời, liền có như vậy. Cho nên khi mà Chúa thi hành, Chúa sẽ làm cái điều đó đúng như vậy. Ngày trong tuần rồi thì có hai cái sự diễn kiến xảy ra, tôi hy vọng nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Là chúng ta biết là Chủ nhật tuần rồi là có điều xảy ra không? Có số người ngủ quên tại vì đổi giờ lên một giờ. Phải không? Và mỗi lần đổi mùa xuân thì là mệt mỏi nhất, tại vì chúng ta phải, thay vì bình thường 7 giờ dậy hay là 6 giờ dậy, thì chúng ta phải giờ 5 giờ dậy. Tại đồng hồ bằng sớm lên tiếng. Đến mùa thu thì mọi người cảm thấy thoải mái. Ồ, hôm nay mình có thêm một giờ nữa. Thực sự chẳng có đâu hết. Mình phải thêm bớt lại một giờ mà mình phải có trong mùa xuân, bù lại một giờ, ngược lại cũng trong một ngày 24 tiếng, 365 ngày cũng giống như vậy. Nhưng mà cái điều chúng ta sẽ thấy cái thời giờ thay đổi làm con người mệt mỏi, thì một số tiểu bang họ làm cái công việc là cứ bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại để giải tán dẹp cái giờ thay đổi đi, nhưng cũng không được. Nhưng mà tuần rồi thì Thượng viện làm được hai điều. Thứ nhất là họ pass hay là đã bỏ phiếu ok, từ đây về sau không phải đổi giờ nữa, để làm xáo trộn cái đầu từ công đích những đứa trẻ đi học cho đến người lớn mệt mỏi. Mà biết bao nhiêu người ta nói là sao mình theo cái một cái lề lối cũ mà ảnh hưởng biết bao nhiêu người mà không ai lên tiếng được. Bây giờ đã phá rồi, nhưng mà chờ Thượng Hạ Viện thông qua nữa, ông Tổng thống ký là ok, hy vọng. Cái điều thứ hai họ làm được cũng rất là tốt, là từ đây về sau trong những cái phương tiện công cộng, xe lửa, máy bay, thì đề nghị rằng chúng ta không đeo cái mask nữa. Quý vị thấy thoải mái không? Quá khỏe phải không quý vị? Thượng viện đã thông qua rồi, bây giờ chờ Hạ viện họ đồng ý hay không nữa. Thì hy vọng trong thời gian. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng khi mà Chúa nói, Chúa phán, Chúa giải cứu, thì Chúa không muốn chúng ta phải chờ đợi cần thời gian. Chúa làm tức thì. biển lặng, sóng lặng, gió lặng. Khác con người. Quyền năng của Chúa bày tỏ mọi vật phải thuận phục. Xin Chúa ban phước cho ông bà chị em trong cái bài học hôm nay của chúng ta. Và khi Chúa nói rằng hãy yên đi, lặng đi, thì sóng gió, biển liền ngưng, sóng liền ngưng, biển liền lặng. Và bây giờ đến phần của chúng ta. Ngài phán với các môn đồ rằng đức tin của các con đổ mất rồi. Họ đã từng theo Chúa để được chữa lành. Họ đã từng được Chúa ban cho những quyền phép để được đuổi quỷ. Họ đã được Chúa ban cho quyền phép để giảng đạo và chữa cho người đau được lành. Nhưng mà đối với sóng gió, kinh nghiệm của họ xài hết trơn. Họ quên mất cái đức tin hay là cái quyền năng, quyền phép mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ thấy nhỏ bé, thấy yếu đuối, thấy bất lực. Đức tin mất. Và chúng ta nhớ câu chuyện về người đàn bà bị ở trong Kinh Thánh là lậu huyết, bị bệnh về huyết. Rất là lâu. Bệnh tật kéo dài và mệt mỏi. Không thầy thuốc, không thuốc thang. Giống như ngày hôm nay để chữa cho lành và phiền toái, khốn khổ vì cái bệnh tật này. Nhưng mà trong câu chuyện trong Mác đoạn 5 thì nói là bà biết, nghe, thấy những việc mà Chúa làm. Bà lén giữa đám đông, bà giả bộ bà lắng một chút, đụng đến Chúa thôi. Bà nghĩ rằng lắng đám đông ai cũng đụng xô Chúa, đụng Chúa chắc Chúa không biết, mà lắng đụng Chúa thôi thì chắc chắn bà sẽ được. Được gì quý vị? Lành. Kinh nghiệm không có. Bà chỉ thấy, chỉ nghe. Nhưng mà bà tin trong lòng rằng quyền năng của Chúa đã từng chữa những người điếc được nghe, người đuôi được thấy, người què nhảy đi, người chết sống lại. Thì cái quyền năng của Chúa không thay đổi. Bà hy vọng bà đụng được chút xíu trong cái tà áo của Chúa thôi, chứ đừng đụng đến cái vai của Chúa nữa, hay là đụng đến cái tay nữa. Hy vọng Chúa không biết, nhưng mà bà được chữa lành. Giữa đám đông cả hàng trăm, hàng ngàn người đang xô lắng, đang ai cũng muốn chen chút đụng đến Chúa hết. Và Chúa biết, quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Và ngay trong giờ phút đó, trong Mác đoạn 5 đó là bà được ngưng liền tức thì, huyết không còn ra nữa, bà không còn mệt mỏi nữa. Bà mừng quá. Bà tính trốn về nhà, reo mừng lên. Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói là Chúa biết có người đụng đến Chúa. Thì Chúa mới hỏi các môn đồ, ai đụng đến ta vậy? Chúa biết người phụ nữ này không quý vị? Chắc chắn là biết chứ. Nhưng mà Chúa muốn bà này có cơ hội công khai đức tin của bà. Các môn đồ nói, thưa thầy, đám đông như thầy đang xen quanh ngài như vậy thì cách nào mà không người này đụng người khác đụng? Và cuối cùng Chúa nói không, ta biết có người đụng đến ta. Đụng đến cái cách khác, đụng đến cái thirst bởi đức tin. Cái đụng đến hy vọng là được sự chữa lành, hy vọng được giải cứu, hy vọng được bày tỏ cái sự quyền năng của Chúa trên đời sống của bà. Bà hy vọng kinh khủng. Và người này thấy không thể chối được, nói, thưa Chúa, chính con đây. Và cảm ơn Chúa, Chúa quay lại với bà không một lời oán trách, không một lời quở trách nào hết cả. Hỡi con, đức tin của con đã chữa lành. Bây giờ các môn đồ cũng kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa, mà không những họ kinh nghiệm sự chữa lành mỗi ngày mà họ được Chúa ban cho quyền năng để chữa lành người bệnh nữa. Nhưng mà gặp cái hoạn nạn, gặp thử thách này kinh khủng quá, họ quên mất cái đức tin của họ. Có nhiều lần chúng ta rất là hay. Tôi bị khan tiếng quá, tôi tắt tiếng rồi, tôi không. Ô, mục sư uống nước nhiều vô nghe. Hò quá. Ô, mục sư nhớ uống nước mật ong với chanh nghe, nhiều vô vitamin C nữa nghe. Ô, mục sư nhớ xong nghe. Chúng ta chỉ cho người khác cách chữa bệnh rất là hay. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh thì sao? Quên mất. See? Đức tin của chúng ta đôi lúc cũng giống như vậy. Mình rất là giỏi để lên cách thầy để mình chỉ người khác, giống như chữa bệnh vậy. Cầu nguyện nhiều vô đi, Chúa giải cứu cho. Ô, Chúa mở lối, Chúa cầu nguyện nhiều vô. Nhưng mà khi chúng ta gặp nan đề, chúng ta cũng giống như các môn đồ, quên mất cách chúng ta tận dụng, huy động đụng đến đức tin của chúng ta. Và thậm chí trong Matthew đoạn 17 thì nói là nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải thôi, nói với cái núi này rằng hãy move từ đây, di chuyển từ đây qua cái chỗ biển kia, nó sẽ di chuyển giống như vậy. Quý vị có tin như vậy không? Đức tin có thể dời núi được. Cái núi khó khăn của chúng ta, cái núi bệnh tật của chúng ta, cái núi thiếu thốn của chúng ta, núi bệnh hoạn của chúng ta, Chúa có quyền làm hết quý vị. Không điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Ở trong Luca đoạn 2 nói, không việc gì mà không Đức Chúa Trời không làm được. Xin Chúa cho chúng ta học biết Chúa chúng ta là ai, Ngài là ai, người này là ai. Chúa có quyền ở trên đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời quyền năng tạo dựng nên chúng ta, dựng nên vũ trụ này, dựng nên thế giới này. Biết từng lời cầu nguyện nhỏ bé của hàng tỷ người trên thế giới chúng ta, gần 7 tỷ người. Chúa nghe từng lời cầu nguyện của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta chấm dứt ở đây. Trong mọi nan đề, mọi khó khăn, lúc nguy khốn, lúc nguy hiểm, lúc tận cùng, lúc mà chúng ta tuyệt vọng nhất, hãy chạy đến với cái người nào chúng ta có thể nhờ cậy được. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy chạy đến với người chúng ta nhờ cậy được. Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta.